Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 25 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là mục nữ tu trong giáo hội.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha nói, đừng đánh mất khả năng vui chơi.
Vatican. Trong buổi trò chuyện với các tham dự viên của cuộc gặp gỡ về ý thức do tổ chức Schola Socrates và Ngân hàng Phát triển Châu Mỹ Latin và Caribe tổ chức ngày 23 tháng 5, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người đừng đánh mất khả năng vui chơi, vì điều này sẽ mất đi ý nghĩa cuộc sống.
Trong 3 ngày, các tham dự viên của cuộc gặp gỡ đã thảo luận về công nghệ, môi trường và sức khỏe tâm thần. Tất cả những chủ đề này được đúc kết và trình lên Đức Thánh Cha trong một bầu khí hết sức thân thuộc và vui tươi, với một số câu hỏi được các tham dự viên đưa ra và Đức Thánh Cha trả lời. Một bạn trẻ hỏi Đức Thánh Cha, làm thế nào có thể tiếp tục trải nghiệm tình yêu mặc dù đã có nhiều đau khổ? Ngài đã trả lời rằng, khi nỗi đau được mở ra để giúp đỡ người khác thì mang lại kết quả. Cần phải để cho tâm hồn luôn rộng mở, đừng để nỗi đau ở mãi bên trong, nó sẽ trở thành chất độc. Đối với câu hỏi về nghệ thuật, Đức Thánh Cha cho rằng nghệ thuật rất quan trọng vì mở ra cho chúng ta chân trời. Nghệ thuật giải phóng đưa chúng ta đi xa và biến đổi chúng ta. Hơn nữa, nghệ thuật còn làm cho chúng ta đồng cảm và trái tim trở nên nhẹ nhàng hơn. Ngài cũng nói về đóng góp của các ngành khác, như toán học giúp phát triển những khái niệm vững chắc và giúp người học tiến bộ. Triết học mở ra những cách suy nghĩ khác nhau. Đức Thánh Cha nhắc nhở, đại học không được đánh mất mối quan hệ giữa ba ngôn ngữ, đôi tay, trái tim và cái đầu. Ngài còn mời gọi mọi người đừng đánh mất khả năng vui chơi, và nói thêm rằng, khi một người mất khả năng vui chơi và trở nên quá nghiêm túc, người đó sẽ mất đi ý nghĩa cuộc đời. Cuộc gặp gỡ kết thúc, Đức Thánh Cha kể rằng, khi còn nhỏ, Ngài đã từng chơi với một quả bóng bằng vải vụn, vì bóng bằng da rất mắc tiền. Ngài nói, khi chơi, trẻ em sẽ phát minh ra nhiều thứ. Hai hoặc ba mảnh gỗ nhỏ đủ để tạo ra một trò chơi, vì bản chất thực sự của trò chơi là sáng tạo. Trí tưởng tượng có vai trò rất quan trọng.
Chân phước Carlo Acutis sẽ được phong thánh.
Vatican. Trong buổi tiếp kiến Đức Hồng Y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, ngày 23 tháng 5, Đức Thánh Cha đã ủy quyền cho bộ này công bố sắc lệnh nhìn nhận các phép lạ nhờ lời cầu bầu của hai chân phước, trong đó có Carlo Acutis, đồng thời phê chuẩn việc phong thánh cho 11 vị tử đạo ở Syria.
Sắc lệnh của Bộ Phong Thánh liên quan trước hết đến phép lạ được nhìn nhận nhờ lời cầu bầu của chân phước Carlo Acutis. Chân phước Acutis là một thiếu niên công giáo Ý, sinh ngày 3 tháng 5 năm 1991, qua đời vì bị bạch cầu năm 2006 ở tuổi 15. Ngài có lòng sùng kính nhiệt thành đối với bí tích thánh thể và có năng khiếu về mạ hóa máy tính. Ngài đã chọn dâng những đau khổ của mình để cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng và cho Giáo hội. Phép lạ được nhìn nhận liên quan đến Valeria Van Verde, thiếu nữ 21 tuổi, đến từ Costa Rica, đang học ở Firenze của Ý, bị ngã xe đạp vào tháng 7 năm 2022. Cô bị chấn thương nặng ở đầu trong tình trạng rất nguy kịch. 6 ngày sau vụ tai nạn, mẹ của Valeria hành hương đến Assisi để cầu nguyện tại mộ chân phước Carlo cho con gái bà được chữa lành. Cùng ngày hôm đó, Valeria bắt đầu tự thở được, và 10 ngày sau, cô được ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Ngược với những dự đoán của y học, Valeria chỉ cần một tuần để tập vật lý trị liệu, và vào ngày 2 tháng 9 năm 2022, 2 tháng sau tai nạn, cô đã hành hương đến mộ của Carlo Acutis ở Assisi cùng với mẹ để tạ ơn việc cô đã hoàn toàn bình phục. Trong sắc lệnh được công bố hôm thứ Năm, Đức Thánh Cha tuyên bố Ngài sẽ triệu tập một công nghị hồng y để cân nhắc việc phong thánh cho chân phước Carlo Acutis, cũng như cho các chân phước Giuseppe Allamano, Marie Leonie Paradis và Elena Guerra. Đức Thánh Cha cũng nhìn nhận phép lạ nhờ lời cầu bầu của chân phước Giuseppe Alamano, sinh năm 1851 và mất năm 1926, một linh mục người ấy, vị sáng lập dòng truyền giáo Consolata. Bậc đàn kính Giovanni Merlini, sinh năm 1795 và mất năm 1873, linh mục người ấy của dòng truyền giáo máu châu báu Chúa Kitô. Đối với các vị chịu tử đạo vì thù ghét đức tin, Đức Thánh Cha nhìn nhận sự tử đạo của tôi tờ Chúa Stanislaus Kostka-Strasz, linh mục người Ba Lan, sinh năm 1902 và mất năm 1938, và tôi tờ Chúa Maria Magdalena Bodi, giáo dân người Hungary, sinh năm 1921 và mất năm 1945. Sắc lệnh còn nhìn nhận các nhân đức anh hùng của tôi tờ Chúa Guglielmo Gattiani, linh mục dòng Cappuccino người Ý, sinh năm 1914, mất năm 1999. Tôi tờ Chúa Novinlo, giáo dân người Tây Ban Nha, sinh năm 1917, mất năm 1938. Và tôi tờ Chúa Enrico Medi, giáo dân người Ý, sinh năm 1911 và mất năm 1974. Đức Thánh Cha đã phê chuẩn số phiếu thuận trong phiên họp thường kỳ của các hồng y và giám mục đối với việc phong thánh cho chân phước Emanuele Ruiz và bảy bạn thuộc dòng anh em hèn mọn và các giáo dân Francesco, Abden Moiti và Raffaele Massapchi tử đạo vì thù ghét đức tin ở Damascus, Syria trong khoảng thời gian từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 7 năm 1860.
Giáo phận Assisi vui mừng trước tin chân phước Carlo Acutis sắp được phong thánh.
Roma, ngày 23 tháng 5, phòng báo chí tòa thánh thông báo rằng Đức Thánh Cha đã nhìn nhận một phép lạ được thực hiện nhờ sự chuyển cầu của chân phước Carlo Acutis. Đức cha Domenico Sorrentino, giám mục của Assisi, Noce Se Umbra, Guando Tadino và Foligno cho biết giáo phận Assisi đang vui mừng trước sự kiện này.
Từ Roma, Đức cha Sorrentino viết cho các tín hữu của giáo phận. Trên cơ sở này, vào ngày sẽ được xác định, chân phước Carlo sẽ được tuyên bố là thánh. Do đó, chuyển từ việc tôn kính ở địa phương dành cho vị chân phước sang việc tôn kính phổ quát dành cho các vị thánh được phong. Đức cha nói thêm, giáo phận Assisi đang vui mừng, ngợi khen Chúa đấng đang thực hiện những điều vĩ đại, thúc đẩy lòng nhiệt thành của chúng ta trong sự gắn kết Kitô giáo và trong việc loan báo tin mừng. Cũng xin cảm ơn Đức Thánh Cha đang hỗ trợ công việc của Chúa. Đức cha cầu nguyện rằng, xin Chúa tiếp tục công việc của người qua chứng tá của chân phước Carlo. Ngài có thể được gọi là thánh và được tôn kính theo phụng vụ chỉ dành cho các thánh sau khi được phong. Do đó, về mặt phụng vụ, mọi thứ vẫn như cũ. Nhưng chúng ta vui mừng bày tỏ niềm vui được hiệp nhất với gia đình, đặc biệt là ông bà Andrea và Antonia, cha mẹ của Ngài, cũng như tất cả những người sùng kính Carlo trên khắp thế giới. Đức cha Sorrentino kết luận, xin Ngài cầu khẩn Chúa giúp chúng ta yêu mến người như Ngài đã kính yêu người, đặc biệt là trong bí tích thánh thể. Rất mong được gặp lại anh chị em. Tôi chân thành chúc lành cho anh chị em. Trở về giáo phận, Đức cha Sorrentino đã cử hành thánh lễ tạ ơn về sự kiện này. Về phần bà Antonia Acutis, mẹ của vị thánh tương lai, bà bày tỏ sự vui mừng trước tin tức được chờ đợi không chỉ bởi gia đình, mà còn bởi nhiều người cầu nguyện với vị chân phước trẻ ở mọi nơi trên thế giới và phó thác cho sự chuyển cầu của Ngài. Hằng ngày, bà nhận được những tin về các trường hợp được cho là sự chữa lành, về sự giúp đỡ bất ngờ, về những điều phi thường nho nhỏ mà với lời cầu nguyện và nhờ sự chuyển cầu của con trai bà, nhiều người đã nhận được. Bà nói, Chúa đã thực hiện điều ước của nhiều người nhờ lời cầu nguyện với các lô và điều mà chúng ta rõ ràng coi là một dấu hiệu từ trời. Việc phong thánh chắc chắn sẽ cho phép các lô làm được một công việc thậm chí còn vĩ đại hơn những gì cậu ấy đang làm.
Kinh Thánh Thiếu Nhi đã có trong 194 ngôn ngữ.
Roma, kể từ năm 1979 đến nay, Kinh Thánh dành cho thiếu nhi đã được in 51 triệu lần và được dịch sang 194 ngôn ngữ.
Trong một thông báo, nhân ngày Thế giới Trẻ Em lần thứ nhất diễn ra tại Roma trong 2 ngày 25 và 26 tháng 5 năm 2024, Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ nhấn mạnh tầm quan trọng của Kinh Thánh dành cho thiếu nhi trong việc hỗ trợ hoạt động loan báo tin mừng của giáo hội Công giáo. Tổ chức cho biết, sau khi được giới thiệu tại Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latin lần thứ 3 tại Puebla của Mexico, phiên bản Kinh Thánh dành cho thiếu nhi được xuất bản trong năm quốc tế thiếu nhi năm 1979. Cho tới nay, Kinh Thánh thiếu nhi đã được dịch sang 194 ngôn ngữ. Trong dịp này, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cũng thu thập những chứng từ đức tin ở khắp nơi trên thế giới về tác động mạnh mẽ của lời Chúa đối với con người, đặc biệt đối với hàng triệu trẻ em. Những người giờ đây đã trên 45 tuổi, đã biết cách cầu nguyện nhờ bộ Kinh Thánh thiếu nhi, Chúa nói với trẻ em. Một trong những trường hợp này là cha Rolando Monte de Oca, người Cuba. Cha xác nhận, trong bối cảnh phức tạp của hòn đảo, cha đã gặp được Chúa Kitô nhờ cuốn Kinh Thánh thiếu nhi mà cha luôn mang theo, ngay cả trước khi vào chủng viện. Cha nói, lúc đó còn nhỏ, nhưng cha vẫn không bao giờ quên khi một linh mục cho cha cuốn Kinh Thánh dành cho trẻ em. Với cuốn Kinh Thánh này, cha đã học về Chúa và lịch sử ơn cứu độ. Nhờ đó cha biết yêu mến Chúa. Cha xác tín, chính Thiên Chúa mà cha yêu mến đã gọi cha trở thành linh mục. Tổ chức xác nhận rằng, trong nhiều trường hợp trên khắp thế giới, Kinh Thánh thiếu nhi là cuốn sách duy nhất mà trẻ em có thể được biết. Cha Henrik Uge, người Ý, truyền giáo ở vùng Amazon, Brazil, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lắng nghe, đọc và suy niệm lời Chúa bằng chính ngôn ngữ trong bối cảnh văn hóa và lịch sử của mình. Ở Kenya, đa số trẻ em chỉ nói tiếng Turkana. Mặc dù nhiều khó khăn, các nhà truyền giáo đã sử dụng thành công Kinh Thánh thiếu nhi để dạy giáo lý cho trẻ em trong khu vực. Vì có hình ảnh nên các em có thể xem, chạm vào và cảm nhận, thậm chí có thể nghe được lời Chúa. Trong thông báo, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ còn khẳng định rằng Kinh Thánh cho trẻ em là một trong những dự án lâu đời nhất của tổ chức. Với 194 ngôn ngữ đã được lưu hành, tổ chức tiếp tục hoạt động để có thêm nhiều trẻ em học được rằng Thiên Chúa yêu thương các em rất nhiều và từ đó học cách yêu mến người.
Các giám mục Liên minh châu Âu than phiền việc Thổ Nhĩ Kỳ biến nhà thờ chính thống ở Istanbul thành đền thờ Hồi giáo.
Thổ Nhĩ Kỳ, Ủy ban Hội đồng Giám mục của Liên minh châu Âu đã bày tỏ sự tiếc nuối về việc mới đây, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện quyết định biến nhà thờ Đấng Cứu Thế ở Kora, một nhà thờ của chính thống giáo, thành một đền thờ Hồi giáo.
Các giám mục của Liên minh châu Âu đã đưa ra một tuyên bố nói rằng quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ biến nhà thờ Byzantine cổ xưa ở Chora thành đền thờ Hồi giáo làm cho gốc rễ lịch sử của sự hiện diện của Kitô giáo ở nước này càng thêm mất đi. Trong tuyên bố, các giám mục châu Âu nói rằng bất kỳ sáng kiến đối thoại liên tôn nào do chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy đều mất uy tín. Nhà thờ Đấng Cứu Thế ở Chora, một nhà thờ chính thống giáo Byzantine mang tính biểu tượng cao ở Istanbul, đã được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan chính thức mở cửa cho việc thờ tự của Hồi giáo vào đầu tháng 5 năm nay. 4 năm trước, nhà thờ Hagia Sophia, Đấng Khôn Ngoan, cũng bị chuyển thành đền thờ Hồi giáo. Vương cung thánh đường đầu thế kỷ thứ tư này đã bị chuyển đổi thành nhà thờ Hồi giáo vào thế kỷ 16, trong thời kỳ Ottoman. Sau đó, vào năm 1945, nhà thờ được sử dụng làm bảo tàng. Các bức tranh khảm và bích họa Kitô giáo Byzantine có niên đại từ nhiều thế kỷ được che phủ lại. Cha Manuel Barrios Prieto, Tổng thư ký Ủy ban Hội đồng Giám mục của Liên minh châu Âu, lấy làm tiếc về quyết định mới đây của Thổ Nhĩ Kỳ. Cha nhấn mạnh rằng nó sẽ khiến việc chung sống tôn giáo trở nên khó khăn hơn. Hồi tháng 7 năm 2020, Ủy ban Hội đồng Giám mục của Liên minh châu Âu cũng bình luận về việc chuyển đổi nhà thờ Hagia Sophia thành đền thờ Hồi giáo, khi mô tả đây là một đòn giáng vào đối thoại liên tôn giáo. Ủy ban cũng lưu ý đến các vấn đề của Thổ Nhĩ Kỳ về những lời nói căm thù và các mối đe dọa chống lại các nhóm thiểu số quốc gia, sắc tộc và tôn giáo.
Giáo hội Công giáo yêu cầu các chính trị gia loại bỏ những cạm bẫy và gian lận trong cuộc bầu cử ở Mexico.
Mexico, trong một tuyên bố vào ngày 22 tháng 5, các giám mục Mexico kêu gọi các đảng phái chính trị đang cạnh tranh trong cuộc bầu cử ngày 2 tháng 6 ở Mexico hãy loại bỏ các hành vi bất hợp pháp như gian lận và lừa đảo để giành chiến thắng. Các ngài kêu gọi các ứng cử viên duy trì cam kết chắc chắn đối với dân chủ và văn minh, đồng thời tránh cám dỗ coi thường luật pháp và đạo đức chính trị.
Quá trình bầu cử năm 2023-2024 được Viện Bầu cử Quốc gia coi là lớn nhất trong lịch sử Mexico. Dự tính bầu 629 vị trí ở cấp liên bang, bao gồm 128 thượng nghị sĩ, 500 dân biểu và một tổng thống mới của Mexico, người sẽ kế nhiệm ông Andrés Manuel López Obrador. Do tầm quan trọng của các cuộc bầu cử này, các giám mục Mexico chỉ ra rằng không hợp lý cho bất kỳ ai giành chiến thắng do cố tình gian lận hoặc lừa đảo. Đó là lý do tại sao các ngài kêu gọi tất cả những người tham gia từ chối các hành vi bất hợp pháp để không làm hỏng quy trình và khiến kết quả gặp rủi ro. Các ngài cũng yêu cầu các nhà chức trách dân sự sắp rời bỏ chức vụ của mình không can thiệp quá mức đến nỗi vi phạm luật pháp, làm hoen ố hình ảnh của họ trong suốt phần còn lại của lịch sử. Tuyên bố của các giám mục Mexico cũng gửi thông điệp tới các cơ quan bầu cử của đất nước, tòa án bầu cử của ngành tư pháp liên bang và Viện Bầu cử Quốc gia. Những cơ quan được yêu cầu thực hiện trách nhiệm với tính chuyên nghiệp, tuân thủ luật bầu cử cũng như đạo đức trách nhiệm và văn minh. Thừa nhận những hạn chế mà các cơ quan bầu cử phải đối mặt, các giám mục lưu ý rằng đã đến lúc thể hiện sự công bằng của họ vì lợi ích của đất nước, củng cố nền dân chủ và đánh bại mọi nỗ lực gian lận bầu cử. Các ngài kêu gọi lực lượng vũ trang Mexico bảo vệ tính hợp pháp và duy trì hòa bình xã hội trong quá trình bầu cử, hạn chế hành động của những người không chấp nhận kết quả. Yêu cầu cuộc bầu cử được tổ chức trong hòa bình, các giám mục Mexico khuyến khích công dân đừng sợ đi ra ngoài bỏ phiếu và khuyến khích họ đừng bỏ phiếu hoặc không đi bỏ phiếu vì bị ép buộc. Cũng không được làm như vậy thông qua quà tặng, đe dọa hoặc áp lực dưới bất kỳ hình thức nào. Các giám mục nhấn mạnh, tất cả chúng ta đều có quyền bầu cử tự do. Cuộc bỏ phiếu của chúng ta là bí mật và do đó nó phải được tôn trọng hoàn toàn. Tuy nhiên, các ngài nhận ra những thách thức của quá trình bầu cử ở Mexico, đặc biệt là liên quan đến sự an toàn của người dân và ứng cử viên. Vì lý do này, các ngài yêu cầu chính quyền bảo vệ công dân và ứng cử viên cho các vị trí dân cử khỏi các cuộc tấn công của tội phạm có tổ chức. Các ngài cũng yêu cầu chính quyền bảo vệ công dân khỏi bất kỳ nhóm nào cố gắng tác động đến quá trình bầu cử bằng những lời đe dọa, bạo lực và thậm chí giết người nhằm tìm kiếm lợi ích bất hợp pháp của họ.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 25 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Cha Gioan Bautista Phương Đình Toại, dòng Camillo, chia sẻ lời Chúa lễ Chúa Ba Ngôi.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, xin cho phép tôi được chúc mừng lễ Chúa Ba Ngôi đến anh chị em. Chủ nhật tuần trước, chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống và kết thúc mùa phục sinh. Sáng Chủ nhật tuần này, toàn thể giáo hội cùng mừng kính trọng thể lễ Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Qua bài đọc 1 từ sách Đệ Nhị Luật, Môsê đã nhắc với dân Israel về một Chúa duy nhất, đấng không phải như nhiều người thường nghĩ là ở trên cao, đầy xa cách và thờ ơ với con người. Nhưng Thiên Chúa là đấng đã lên tiếng mở lời với dân Chúa, với chúng ta. Thiên Chúa là đấng đã ra công chọn lấy dân người, đã chinh chiến và giải thoát Israel khỏi ách nô lệ. Cho ta thấy Chúa là đấng thấu suốt nỗi đau của con người và Ngài giải thoát con người khỏi sự nô lệ. Và Ngài vẫn làm như thế với chúng ta, thậm chí gửi con một của Ngài để giải thoát chúng ta khỏi nô lệ tội lỗi. Từ kinh nghiệm về Chúa trong Cựu Ước, chúng ta được Thánh Matthew tường thuật với chúng ta một hình ảnh rõ nét hơn về Chúa qua chính lệnh truyền của Chúa Giêsu cho các môn đệ sau khi Chúa sống lại. Anh em, hãy làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Từ tin mừng. Chúng ta được thấy rõ hơn Chúa là ai qua sự mặc khải của con một Chúa, Đấng đã làm người và chịu chết trên thập giá để cứu rỗi chúng ta. Qua chính mầu nhiệm đó, Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta một Thiên Chúa đầy yêu thương và gần gũi với con người. Ngài là Thiên Chúa Cha, Đấng tác tạo mọi sự, đã yêu thương chúng ta đến mức ban tặng chính con một của mình để mang lại cho chúng ta sự sống. Và Chúa Con, Đấng đã vâng phục Thiên Chúa Cha, yêu thương Chúa Cha một cách trọn vẹn, đã làm người để chia sẻ thân phận con người mỏng giòn với chúng ta và mặc khải cho chúng ta Chúa yêu chúng ta dường nào qua chính cái chết trên thập giá của Ngài để tha thứ cho chúng ta và ban cho chúng ta sự sống trong Ngài. Không những thế, Ngài còn ban cho chúng ta Chúa Thánh Thần là thần khí của Ngài, là nguồn mạch tình yêu giữa Ngài và Thiên Chúa Cha, để giúp chúng ta nhận biết Chúa, để nhắc chúng ta về tình yêu của Thiên Chúa qua mọi biến cố trong cuộc sống. Chúa Cha, Đấng tạo dựng, Chúa Con, Đấng cứu rỗi, và Chúa Thánh Thần, Đấng thánh hóa chúng ta, làm cho chúng ta trở thành con cái Chúa. Ba ngôi Thiên Chúa không phải là một cái tên trừu tượng, xa vời, lạ lẫm với con người, nhưng ba ngôi Thiên Chúa cho chúng ta kinh nghiệm Chúa như một gia đình, một cộng đoàn hiệp nhất, mà qua đó thể hiện một tình yêu tràn đầy, tình yêu cho đi và tha thứ, cứu rỗi. Thưa anh chị em, mừng kính trọng thể Chúa Ba Ngôi không phải là lúc chúng ta tranh luận xem thế nào là ba ngôi nhưng là một, thế nào là một bản thể duy nhất bằng nhau nhưng là ba người. Điều đó không giúp chúng ta hiểu và yêu Chúa hơn. Nhưng mừng lễ Chúa Ba Ngôi là lúc chúng ta để cho kinh nghiệm về Chúa là ai thấm nhuần vào cuộc đời chúng ta và phản chiếu trong cuộc sống chúng ta. Đó là nơi Chúa Ba Ngôi là một gia đình của tình yêu. Yêu thật sự phải có đối tượng của tình yêu, người yêu và người được yêu, và tình yêu hai người trao cho nhau. Không như những gì thế giới hôm nay tô vẽ về tình yêu chỉ quy chiếu về bản thân mình, yêu chính mình, không có đối tượng của tình yêu. Thậm chí người mình yêu không có tự do, không có kinh nghiệm được đón nhận, cũng không có kinh nghiệm được cho đi. Tình yêu nơi Thiên Chúa Ba Ngôi cũng là tình yêu cho đi, vâng phục và cứu rỗi. Nơi Chúa Cha là sự cho đi một cách trọn vẹn cho con mình và cho nhân loại chính con một của mình. Nơi Chúa Con là tình yêu vâng phục Thiên Chúa Cha một cách hoàn toàn, cũng như là tình yêu cho đi chính mình cho nhân loại để cứu chuộc nhân loại. Nơi Chúa Thánh Thần là tình yêu cho đi chính hơi thở thần khí để hướng dẫn, để thánh hóa, để làm cho chúng ta nhớ lại những gì Chúa đã làm cho chúng ta và làm cho chúng ta trở thành con cái của Chúa. Chúng ta cũng tự hỏi, ngày nay người ta có còn thật sự tin vào một tình yêu cho đi hay không? Hay người ta chỉ nghĩ đến yêu là thu lượm cho chính mình, là trao đổi, và khi không còn lấy được những gì mình mong muốn, mình sẵn sàng bỏ nhau và đem đến đau khổ cho nhau. Cuối cùng, Chúa Ba Ngôi là sự hiệp nhất nên một. Khi Chúa Cha ở trong Chúa Con thuộc về Chúa Cha, và thần khí của họ quy tụ mọi người trở nên một với Ngài. Chúng ta cũng tự hỏi, khi mà thế giới ngày nay con người ngày càng chia rẽ với nhau, đầy sự phân cực và loại trừ, đâu là dấu chỉ của sự hiệp nhất nên mộ trong gia đình, trong cộng đoàn của chúng ta. Thưa anh chị em, hơn bao giờ hết, mầu nhiệm một chú Ba Ngôi nhắc chúng ta về cách sống niềm tin của chúng ta với Chúa. Chúng ta không chỉ được mời gọi để cầu xin Chúa như kêu vang lên đấng xa rời ở trên trời, nhưng chúng ta được mời gọi để thể hiện niềm tin của chúng ta về Chúa Ba Ngôi qua cách sống của chúng ta với tha nhân. Và chính khi chúng ta sống tinh thần hiệp nhất, cho đi và tha thứ với nhau trong cộng đoàn và gia đình, là khi chúng ta làm cho mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi tiếp tục được lan tỏa trong chính cuộc đời chúng ta. Nguyện xin cho tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa luôn ngự trị trong tâm hồn anh chị em và được tiếp tục lan tỏa trong chính đời sống yêu thương của anh chị em, để danh Chúa được cả sáng, được biết đến. Amen.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
Sơ Hoa Kim, người Liban, giáo sư triết học tại 4 trường đại học.
Sơ Susan Joachim là người đặc biệt trong số nhiều nữ tu giảng dạy tại các trường đại học công giáo ở Liban. Sơ dạy triết học tại 4 trường đại học và sinh viên của sơ bao gồm những người thuộc các tín ngưỡng khác nhau, bao gồm cả người Hồi giáo. Sơ là một chuyên gia về tư tưởng nhân học và triết học của Đức Cố Giáo Hoàng Benedicto XVI. Tác phẩm của sơ về chủ đề này là tác phẩm đầu tiên viết về vị giáo hoàng này bằng tiếng Ả Rập. Sơ Susan Joachim thuộc dòng Salvatorian Basilian của Đức Mẹ Truyền Tin. Sơ giảng dạy tại Đại học Chúa Thánh Thần ở Catholic, tại Đại học Thánh Giuse ở Beirut, tại Đại học Thánh Anton Ba Abda và tại Viện Triết Học và Thần Học Thánh Phaolô ở Harissa, Liban. Hơn nữa, sơ còn giảng dạy tại một trường học do chính dòng của sơ điều hành, trường Trung học Đức Mẹ Giải Thoát ở Hadad. Khi được hỏi về phản ứng của sinh viên đối với các bài giảng của sơ, sơ Joachim nói rằng sau một trong những buổi học đầu tiên, các sinh viên nói, nhờ có nữ tu, lần đầu tiên chúng tôi hiểu được triết học. Sơ Joachim nói với Đài Phát thanh Vatican, Vatican News, một số học sinh từ các nhóm khác thậm chí đứng ngoài cửa sổ phòng học để nghe tôi giảng bài, như trường hợp bài giảng về Chúa Kitô trong triết học. Và sơ nói thêm rằng tất nhiên sơ cho phép họ vào hội trường để học. Sơ Joachim bắt đầu giảng dạy vào năm 2021. Sơ chia sẻ rằng sơ có ý thức về sứ mạng và muốn làm điều gì đó tốt đẹp cho giáo hội. Sơ nói, tôi cũng muốn đóng góp vào việc đào tạo các linh mục tương lai và tôi đã có cơ hội giảng dạy cho các chủng sinh của giáo hội nghi lễ Maronite. Sơ rất bận rộn vì hiện tại sơ đang làm 2 công việc toàn thời gian. Trong 3 năm qua, sơ đã viết 4 ấn phẩm học thuật. Trong số các đề tài, các tác phẩm của sơ đề cập đến vấn đề giảng dạy đạo đức ở các trường đại học. Như sơ Joachim đã nhấn mạnh, ngày nay, điều quan trọng là đọc và nghiên cứu, giáo dục bản thân. Trong cuộc phỏng vấn của Đài Phát thanh Vatican, Vatican News, sơ nhấn mạnh, tôi cũng khuyến khích các nữ tu phát triển sở thích và mở rộng tầm nhìn của mình. Mọi người cần các nữ tu có học thức. Sơ nhận định, chúng ta không thể chỉ tập trung vào các nghĩa vụ tôn giáo của mình. Ngày nay, chúng ta tiếp xúc với nhiều người có học thức. Vì vậy, điều quan trọng là phải phát triển trong lĩnh vực giáo dục của chúng ta. Điều này cũng làm thay đổi hình ảnh về hội dòng. Sơ cho biết thêm rằng, khi sơ gửi một trong những bài báo của sơ để xuất bản, một người đã hỏi sơ rằng ai sẽ đọc nó. Sơ nhận xét, ngày nay chúng ta đọc quá ít và giáo dục bản thân quá ít, thường là do lười biếng. Sơ Joachim nói được tiếng Ả Rập, tiếng Anh và đang học tiếng Ý. Để làm việc, sơ cũng học tiếng Hy Lạp và tiếng Syria. Tiếng Aramaico cũng được sử dụng trong gia đình sơ. Sơ thú nhận, thử thách lớn nhất là cân bằng mọi trách nhiệm của mình.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.